Vào chiều ngày 30 tháng Giêng, Bộ Y tế Việt Nam xác nhận có 3 người Việt đầu tiên từ Vũ Hán trở về dương tính với virus corona, trong đó có một người ở Thanh Hóa, 2 người ở Hà Nội. Trang Vietnamnet trích lời Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, tính đến 15 giờ 20 ngày 30 tháng Giêng, theo kết quả của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đã phát hiện 3 người Việt Nam nhiễm virus corona. Báo VNRS cho biết cả 3 người này đều trở về từ thành phố ổ dịch Vũ Hán ở miền Trung của Trung Quốc trên cùng chuyến bay vào ngày 17 tháng Giêng, tức trước khi thành phố 11 triệu dân này bị cấm túc để phòng chống dịch. Một trong 3 người Việt này ở Thanh Hóa hiện nay đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa, 2 trường hợp còn lại đang điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới huyện Đông Anh, Hà Nội. 3 trường hợp này kết quả xét nghiệm đều dương tính với virus corona, Trang Vietnamnet trích lời Thứ trưởng Tuyên cho biết. Cũng tại cuộc họp báo hôm 30 tháng Giêng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, chúng tôi đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch corona do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng ban. Hàng ngày sẽ báo cáo Thủ tướng đề xuất các biện pháp kịp thời trong bối cảnh đang bùng nổ ổ dịch này. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam vào chiều tối ngày 30 tháng Giêng loan báo, ngừng cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc trừ visa công vụ, không khuyến khích giao thương buôn bán qua lại cửa khẩu trong lúc này. Chính phủ Việt Nam khuyến cáo công dân hạn chế đến Trung Quốc trừ trường hợp đặc biệt, có biện pháp kiểm soát y tế tại các cửa khẩu, ngành y tế theo dõi sát sao sức khỏe công dân, lưu học sinh, khách du lịch từ Trung Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 15 ngày với tinh thần hạn chế đi lại, theo trang chính phủ.vn. Nga, một quốc gia láng giềng với Trung Quốc, hôm 30 tháng Giêng đã ra thông báo đóng cửa khẩu biên giới vùng Viễn Đông giáp với Trung Quốc để ngăn ngừa bệnh dịch corona, theo thông tấn Nga TASS. Cho đến ngày 30 tháng Giêng, có 2 trường hợp người Trung Quốc mắc bệnh tại Việt Nam, 32 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi, điều trị cho kết quả khẳng định, 65 trường hợp nghi ngờ đã được xét nghiệm, loại trừ, 43 trường hợp tiếp xúc đang được theo dõi giám sát, theo phát biểu của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng với báo giới hôm 30 tháng Giêng. Sáng ngày 30 tháng Giêng, báo Tuổi Trẻ Online cho biết, nữ nhân viên lễ tân khách sạn tại Nha Trang, nơi bệnh nhân Trung Quốc Li Ding đã lưu trú từ ngày 17 tháng Giêng, đang được cách ly do có những dấu hiệu nghi nhiễm virus corona. Như tin đã đưa, 2 cha con Li Ding và Li Jiutao đến từ Vũ Hán, Trung Quốc nhập viện bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sốt từ ngày 22 tháng Giêng cho kết quả dương tính với virus corona. Đây là 2 trường hợp đầu tiên được phát hiện nhiễm virus corona tại Việt Nam.
Các nhà khoa học Australia ngày 29 tháng 1 trở thành những người đầu tiên bên ngoài Trung Quốc sao chép được virus corona. Việc này sẽ giúp giới khoa học phát triển loại xét nghiệm để xác định ai bị nhiễm, thậm chí trước khi có triệu chứng, và cũng giúp tăng tốc tiến trình tiến tới chế tạo một vaccine ngừa bệnh. Nhóm khoa học thuộc Viện Peter Doherty về nhiễm trùng và miễn dịch giờ đây sẽ chia sẻ virus mới nuôi cấy này với Tổ chức Y tế Thế giới ở châu Âu để WHO chia sẻ với các phòng thí nghiệm trên toàn cầu tham gia trong cuộc đua quốc tế nhằm phát triển vaccine ngăn ngừa virus corona. Nhóm nghiên cứu này đã nuôi cấy virus từ mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân bị nhiễm virus corona hôm 24 tháng 1. Trong khi đó, giáo sư Yuan Kok-yung thuộc Đại học Hồng Kông hôm 29 tháng 1 tuyên bố nhóm của ông đang chế vaccine chống virus corona. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm này cho hay nhóm nghiên cứu của ông đã phát triển một loại vaccine cho virus Vũ Hán, nhưng cần thời gian để thử nghiệm trên động vật, dù không nói rõ phải mất bao lâu nữa, nhưng giáo sư Yuan cho hay thí nghiệm trên động vật phải mất nhiều tháng và sau đó phải mất ít nhất là một năm nữa để thử nghiệm lâm sàng trên con người trước khi đưa vào sử dụng. Loại vaccine này được bào chế dựa trên vaccine chống cúm xịt qua đường mũi, vốn cũng là sản phẩm của nhóm giáo sư Yuan. Nếu thử nghiệm thành công, vaccine mới sẽ có câu trả lời cho đợt bùng phát dịch vốn đã khiến 6.000 người trên toàn cầu bị nhiễm và giết chết 170 người tại Trung Quốc. Giám đốc của tập đoàn dược phẩm khổng lồ Novartis tin rằng phải mất ít nhất là 12 tháng thế giới mới có thể tìm ra được loại vaccine chống loại chủng virus corona mới này. Ông nói, tôi nghĩ thực tế phải mất ít nhất 12 tháng chúng ta mới có thể tìm ra được vaccine chống loại virus mới này. Chúng ta cần áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch để ổn định tình hình. Các nhà khoa học tại Trung Quốc và Mỹ cũng đang có những nỗ lực riêng, chạy đua với thời gian nhằm sản xuất ra vaccine chống virus corona. Nga cho hay đã nhận được mẫu gen virus corona từ Trung Quốc và đang hợp tác để cùng phát triển vaccine nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch vốn đang ngày càng phát triển về quy mô, cũng như mức độ nguy hiểm. UNICEF tiếp tế khẩu trang, đồ bảo hộ sang Trung Quốc. Một chuyến hàng bao gồm khẩu trang hô hấp và quần áo bảo hộ cho các nhân viên y tế đã đáp xuống Thượng Hải, Trung Quốc ngày 29 tháng 1 để hỗ trợ cho nước này trong việc đáp ứng với vụ bùng phát virus corona. nặng 6 tấn. Các trang cụ này được gửi đi từ một trung tâm tiếp liệu toàn cầu của UNICEF ở Copenhagen và sẽ được phân bố đến Vũ Hán. UNICEF sẽ gửi thêm trang cụ trong những ngày và tuần lễ tới. Bà Henrietta Ford, giám đốc điều hành UNICEF nhấn mạnh có lẽ chúng ta chưa biết hết về ảnh hưởng của virus đối với trẻ em hoặc bao nhiêu người có thể bị tác động, nhưng chúng ta biết rõ là theo dõi chặt chẽ và phòng ngừa là điều cốt yếu. Thời gian chờ chúng ta. UNICEF đang liên lạc chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới, nhà cầm quyền Trung Quốc, trong đó có Bộ Thương mại và Ủy ban Y tế Quốc gia và những cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc để theo dõi việc phát triển những nhu cầu khi tình hình diễn biến thêm nữa. UNICEF cũng làm việc với WHO và các đối tác để phối hợp đáp ứng đa lĩnh vực tại Trung Quốc và những nước khác bị ảnh hưởng. Virus corona lây qua việc tiếp xúc trực tiếp qua đường hô hấp như là ho, hắt hơi và tiếp xúc với bề mặt nhiễm virus. Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, ho, thở ngắn và khó thở. Trong những trường hợp trầm trọng hơn, nhiễm trùng có thể gây xương phổi, triệu chứng hô hấp cấp tính trầm trọng, hư thận và chết. Để tránh lây nhiễm, mọi người cần phải rửa tay thường xuyên, dùng thuốc xoa tay có chứa cồn hoặc rửa bằng nước xà phòng, che miệng và mũi khi ho hay hắt hơi, tránh tiếp xúc gần với những người bị sốt và ho. Sớm đi bác sĩ nếu bị sốt, ho và khó thở và trình bày về những chuyến đi trước đây với bác sĩ khi tiếp xúc trực tiếp với thú vật còn sống hay những bề mặt cần phải có dụng cụ bảo hộ. Đợt bùng phát dịch virus corona tại Vũ Hán này khiến nhiều chuỗi cửa nhà hàng và các nhãn hàng thời trang quốc tế tại Trung Quốc phải tạm thời ngưng hoạt động. Hãng Starbucks cho biết virus corona khiến họ phải tạm thời đóng cửa hơn một nửa trong số 4.292 tiệm ở Trung Quốc. Gã khổng lồ cà phê cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi thị trường Trung Quốc và sẽ cân nhắc đóng cửa nhiều địa điểm hơn nếu virus tiếp tục lây lan. Các nhà bán lẻ thời trang Nhật Bản như là Uniqlo và Muji cũng đóng cửa nhiều cửa hàng của họ tại quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, hầu hết trong số đó nằm ở tỉnh Hồ Bắc. Một nhân viên quan hệ công chúng của Uniqlo cho biết quyết định của công ty đình chỉ hoạt động tại 10% các địa điểm ở Trung Quốc là để đối phó với những mối lo ngại ngày càng tăng do virus corona gây ra. Hãng này cũng cho biết là chưa có kế hoạch mở cửa trở lại những cửa hàng đã đóng tại Trung Quốc. Hôm 29 tháng 1, hai hãng sản xuất ô tô Nhật Bản là Toyota và Honda tuyên bố đang tạm ngừng hoạt động tại các nhà máy của họ ở Trung Quốc cho đến ngày 9 tháng 2. Toyota cũng khuyến cáo nhân viên chớ đến Trung Quốc trừ trường hợp cần thiết. Chính quyền Trung Quốc cũng yêu cầu các doanh nghiệp chớ tái tục hoạt động cho đến ngày 9 tháng 2. Biện pháp nhằm giúp khống chế sự lây lan của virus mới.
Dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới nCoV xuất phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đã qua mặt dịch SARS năm 2002-2003 về số lượng ca bị lây nhiễm. Tính cho tới thứ Năm 30 tháng 1, đã có 170 người tử vong, hơn 7.711 trường hợp lây nhiễm virus corona được xác nhận. Siêu vi đáng sợ này xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hôm 31 tháng 12 năm 2019 và đang tiếp tục lây lan khắp nơi. Những ca lây nhiễm từ người sang người hiện được ghi nhận tại ba nước gồm Đức, Nhật Bản và Việt Nam, càng làm tăng lo sợ rằng virus cúm Vũ Hán có thể bùng phát để trở thành một đại dịch toàn cầu. Ngoài việc gây bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, virus corona còn gây ra một làn sóng kỳ thị nhắm vào người Trung Quốc trên khắp thế giới, kể cả ở các nước châu Á. Báo South China Morning Post hôm 29 tháng 1 tường thuật rằng những thành kiến chống Trung Quốc, những lời chế nhạo, lối ẩm thực của người Trung Quốc truyền nhanh đến chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Bài báo nói rằng thái độ kỳ thị do thiếu hiểu biết không những là đáng lên án mà còn nguy hiểm. Tờ South China Morning Post tường thuật rằng tại Singapore, vào lúc mà mọi người tụ tập để chào đón Tết âm lịch, nhiều lời bàn gia tán vào về thói quen ẩm thực của người Trung Quốc được tung lên mạng. Dân mạng Singapore chế nhạo rằng người Tàu ăn bất cứ thứ gì có bốn chân ngoại trừ cái bàn, và họ ăn tất cả những gì bay được ngoại trừ máy bay. Những người này cho rằng thói quen ẩm thực đó đã tạo điều kiện để phát sinh virus corona ở Vũ Hán. Rồi có ý kiến trấn an rằng, nhưng đừng lo, virus corona sẽ không sống lâu đâu, bởi vì nó được made in China, sản xuất tại Trung Quốc. Những lời châm biếm đó phảng phất tính kỳ thị đã dần dà dẫn tới những lời kêu gọi đòi hỏi chính quyền Singapore phải cấm cửa du khách Trung Quốc. Một kiến nghị trên trang change.org khởi sự ngày 26 tháng 1 đã thu thập được 118.000 chữ ký vào chiều thứ Tư 29 tháng 1. Trong số những người ký tên và kiến nghị kêu gọi chính quyền đặt sức khỏe của dân lên trên đồng tiền, có ông Ian Ong. Ông này viết, chúng ta không phải là những kẻ ăn thịt chuột hay thịt rơi, nên không nên bắt chúng ta phải chịu đựng vì thói ăn uống của người Trung Quốc. Những phát biểu có tính kỳ thị về người dân Hoa Lục và thói ẩm thực của họ diễn ra khắp nơi kể từ khi xuất hiện những ca đầu tiên về viêm phổi đường hô hấp cấp ở tỉnh Hồ Bắc vào tháng 12 năm 2019. Tính cho tới sáng thứ Năm 30 tháng 1 đã có 170 người tử vong, hơn 7.711 trường hợp lây nhiễm virus corona được xác nhận so với chiều tối hôm trước. 29 tháng 1 chỉ có 132 người tử vong và 6.000 ca lây nhiễm, đa số là ở Hoa Lục. Hàng chục người bị lây nhiễm tại các nước khác ở châu Á, trong đó có Việt Nam, Singapore và Malaysia. Riêng tại Việt Nam, hôm 30 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi dân chúng hãy đề cao cảnh giác và nêu cao trách nhiệm chống dịch nCoV. Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam cho biết là Thủ tướng Phúc đã ra lệnh ngưng cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc, trừ visa công vụ, không khuyến khích giao thương, buôn bán qua lại cửa khẩu với Trung Quốc. Trước đó, một số nước Á Châu khác, trong đó có Philippines, đã ngưng cấp chiếu khán nhập cảnh cho công dân Trung Quốc. Papua New Guinea còn gắt gao hơn. Nước này đóng cửa tất cả các cửa khẩu, cả sân bay lẫn bến tàu, đối với tất cả những người ngoại quốc đến từ châu Á. Tại Malaysia, nhiều người kêu gọi cấm cửa du khách Trung Quốc. Các bình luận trên mạng xã hội còn cho rằng vụ bộc phát virus cúm Vũ Hán là trời phạt người Tàu về cách đối xử tàn tệ với người Hồi giáo Uyghur ở Tân Cương. Malaysia đã ngưng cấp visa cho du khách Trung Quốc đến từ Hồ Bắc. Tại Nhật Bản, một cửa hiệu treo hàng chữ cấm người Trung Quốc, tôi không muốn lây nhiễm virus, đã khiến cho các giới chức ngành du lịch Nhật phải lên tiếng xin lỗi. Tại Singapore, từ trưa ngày 29 tháng 1, chính quyền cũng đã ngưng cấp visa cho các du khách đã từng ghé qua tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc trong 14 ngày qua, hay những người mang hộ chiếu do tỉnh Hồ Bắc cấp. Chính phủ Singapore nói, lệnh cấm du hành này là do xu hướng toàn cầu cho thấy là đa số các ca lây nhiễm đều có liên quan tới những người đã đến từ tỉnh Hồ Bắc, và chính phủ muốn giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm lan rộng ở Singapore. Tại châu Âu, những người Á Châu, dù không phải là người Trung Quốc và chưa từng đặt chân lên lãnh thổ Trung Quốc, đã trở thành mục tiêu bị kỳ thị công khai. Trong số các nạn nhân bị kỳ thị, có nhiều người là người Việt Nam. Trên trang Facebook, anh Sơn Lâm, một sinh viên Pháp gốc Việt, nói nạn kỳ thị người Á Châu đã tăng vọt ở Pháp sau vụ bộc phát virus corona. Anh nói, tôi thật là chán khi phải nghe những lời chế giễu và những lời lẽ khiếm nhã khác mang tính kỳ thị nhắm vào những người thân yêu của tôi vì dịch virus corona. Hãy chấm dứt nạn kỳ thị. Nhà báo Linh Lan Đào nói, bà kinh ngạc đọc hàng tiết trên báo Courrier Picard Alert Jaune, tức là báo động da vàng. Bà nói, từ khi virus corona xuất hiện, cộng đồng Á Châu ở Pháp đã trở thành nạn nhân của những lời lẽ đầy tính kỳ thị. Chúng ta phải cùng nhau đấu tranh chống kỳ thị và hận thù sắc tộc để có thể chung sống và tiếp tục duy trì một xã hội đa văn hóa. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, virus cúm Vũ Hán đã qua mặt virus SARS vào năm 2002-2003 khi 5.327 người bị lây nhiễm, 349 người thiệt mạng trong thời gian khoảng chừng 8 tháng. Tỷ lệ tử vong của bệnh SARS cao hơn nhiều so với virus corona. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo rằng virus corona rất khó kiểm soát và dịch cúm từ Vũ Hán chỉ mới trong giai đoạn đầu và do đó tình hình có thể biến chuyển và trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày sắp đến.
Tổ chức ACAT Front, một thành viên của Liên minh quốc tế chống lại án tử hình và là một đối tác thân thiết của Liên minh chống tra tấn Việt Nam, VNCAT, sẽ trao giải thưởng nhân quyền Angel Du Tertre cho nhà hoạt động Trần Thị Nga, tù nhân lương tâm vừa được chính quyền Việt Nam phóng thích. Giải thưởng này được đặt theo hai tên của phụ nữ sáng lập ACAT Front vào năm 1974, mang tên Helen Angel và Edith Du Tertre. Buổi lễ trao giải sẽ được tổ chức ở thủ đô Paris, Pháp vào ngày 1 tháng 2 năm 2020. hôm 10 tháng Giêng, nhà hoạt động Trần Thị Nga được chính quyền Việt Nam phóng thích với điều kiện phải sống lưu vong. Bà và gia đình đã đến tị nạn ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ. Ngay sau khi được tổ chức Acad Front tuyên bố trao giải thưởng, bà Trần Thị Nga cho VOA biết cảm tưởng của bà hôm 30 tháng Giêng.
Cái giải thưởng này nó là một trong số những sự quan tâm của mọi người, của các tổ chức quốc tế đã dành cho em nói riêng và dành cho những người đấu tranh ở trong nước nói chung ạ. Thì cái tình trạng những người tù nhân lương tâm, những người tù chính trị bất đồng chính kiến mà bị tra tấn ép cung ở trong tù không riêng gì Nga mà rất nhiều người bị.
Bà Nga cho biết đây là một vinh dự không những cho riêng bà mà còn là sự khích lệ cho giới tranh đấu nhân quyền Việt Nam nói chung, vì đây là lần đầu tiên sau 6 năm từ ngày được hình thành, giải này được trao tặng cho một nhà hoạt động đến từ khu vực châu Á. Bà Nga cho biết thêm.
Như Nga không có tội, Nga không chấp nhận tội theo ý của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì họ đã dùng đủ mọi hình thức, đủ mọi cái trò dối trá đê hèn để tra tấn tinh thần cũng như sức khỏe và đe dọa đến cái tính mạng của Nga. Không những họ làm cái trò đi hèn đấy trước khi Nga bị bắt vào tù, mà trong nhà tù họ cũng tiếp tục cái hành vi đó. Nó khiến cho kể cả thể xác lẫn tinh thần những người tù như Nga là bị khủng hoảng rất là nhiều.
Bà Nga cho VOA biết vì nhiều lý do bà không thể đến Paris vào ngày 1 tháng 2 để nhận giải thưởng này, nhưng đã thu xếp cử người đại diện để nhận thay. Tổ chức Acad Front có tên đầy đủ là Tổ chức Hành động của các Kitô hữu, là một tổ chức liên hiệp các hội thánh Kitô đấu tranh chống tra tấn và tử hình trên toàn thế giới và bảo vệ quyền người tị nạn.